Quý vị và các bạn thân mến, sau cách mạng với suy nghĩ sống đã rồi hãy viết, Nam Cao hăng hái tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc. Giai đoạn này, truyện ngắn Đôi Mắt được xem là một tác phẩm xuất sắc nhất của ông. Trong truyện, thông qua việc xây dựng hình tượng hai nhà văn Hoàng và Độ với hai lối sống, hai sự nhìn nhận về người nông dân, về kháng chiến trái ngược nhau, nhan đề Đôi Mắt của Nam Cao đã khéo léo gợi ra tư tưởng cũng như chủ đề chính trong truyện ngắn. Cách nhìn nhận cuộc sống của mỗi con người thông qua đôi mắt. Nhưng đôi mắt ấy không chỉ làm nhiệm vụ nhìn nhận mà nó còn là ẩn dụ cho tư tưởng, lối sống. Một bạn thính giả yêu thích chuyên mục Thư viện sách nói của thành phố Bắc Giang đã có thư yêu cầu gửi tới chương trình giới thiệu truyện ngắn Đôi Mắt của Nam Cao. Sau đây xin mời quý vị thính giả cùng theo dõi nội dung câu chuyện. Anh thanh niên làng chỉ vào một cái đống gạch nhỏ, quay lại bảo tôi: "Ngõ này đây, ông Hoàng ở đây." "Cảm ơn anh nhé, lát nữa tôi sẽ sang nhà anh chơi." Tôi vỗ vai anh bảo vậy, tôi toan vào, anh vội ngăn lại: "Khoan đã, anh để em gọi cho. Trong nhà xích con chó lại đã, con chó to và dữ lắm." Tôi mở to đôi mắt, khẽ reo lên một tiếng thú vị. Tôi nhớ đến những lần đến chơi nhà anh Hoàng ở Hà Nội. Bấm chuông xong, bao giờ tôi cũng phải chờ anh Hoàng thân hành ra nắm chặt cái vòng xa ở cổ một con chó Tây to bằng con bê, dúi đầu nó vào cái gầm cầu thang, rồi mới có đủ can đảm bước vội qua đằng sau cái đuôi nó để vào phòng khách. Tôi rất sợ con chó giống Đức Hùng Hằng ấy, sợ đến nỗi một lần đến chơi không thấy anh Hoàng ra đứng tấn để giữ nó lại, buồn rầu báo cho tôi biết nó chết rồi, thì mặc dầu có làm ra mặt tiếp với anh, thật tình thấy nhẹ cả người. Con chó chết vào giữa cái hồi đói khủng khiếp mà có lẽ đến năm 2000 con chó chúng ta vẫn còn kể lại cho nhau nghe để dùng mình. Không phải vì chủ nó không tìm nổi mỗi ngày vài lạng thịt bò để nó ăn. Anh Hoàng là một nhà văn nhưng đồng thời cũng là một tay chợ đen rất tài tình. Khi chúng tôi đến nơi chỉ còn một rúng xương và rất nhiều bản thảo chẳng biết bán cho ai, anh Hoàng vẫn phong lưu, con chó của anh chưa phải nhịn bữa nào. Nhưng xác người chết đói ngập phố phường, nó chết có lẽ vì chén vài thịt người ươn hay vì hút phải nhiều xú khí. Thảm hại thay cho nó. Thế mà bây giờ đến thăm anh Hoàng ở chỗ gia đình anh tản cư về, cách Hà Nội hàng trăm cây số, tôi lại được nghe đến một con chó dữ. Thật là thú vị. Tôi cười nho nhỏ, chẳng biết tôi cười gì. Anh thanh niên cũng nhe răng ra cười, đáp lại tiếng anh gọi, những tiếng guốc mỏng mảnh quét trên sân gạch nổi lên lẹt khẹt và mong mắn. Một thằng bé mũ nổi đen, áo len sạm chạy ra, một đôi mắt đen láy nhìn tôi: "Bác Độ, ba ơi, bác Độ." Thằng Ngữ, con anh Hoàng, nó chẳng kịp chào tôi, ngoắt chạy trở vào, reo rối rít: "Cái gì, cái gì, hừng." Tiếng trầm trầm nhưng lại có vẻ nạt nộ của anh Hoàng hỏi nó: "Bao giờ nói với con?" Anh Hoàng cũng có cái giọng rậm dọa buồn cười ấy. Thằng bé líu xíu những gì tôi không nghe rõ, rồi thấy tiếng thanh thanh của chị Hoàng giục con: "Ngữ, xích con chó lại, xích con chó lại cái cột tít đằng kia kìa." Anh Hoàng đi ra, anh vẫn bước khệnh khạng, thong thả, bởi vì người anh khí béo, vừa bước vừa bơi hai cánh tay khềnh gậy ra hai bên. Những khối thịt ở bên dưới nách cành ra và trông tủn ngủn như ngắn quá. Cái dáng điệu nặng nề ấy, hồi còn ở Hà Nội, anh mặc quần tây cả bộ, trông chỉ thấy chững chạc và hơi bệ vệ. Bây giờ, nó lộ ra khá rõ ràng trong bộ quần áo ngủ màu xanh nhạt, phủ một cái áo len trắng, nó nịt người anh đến nỗi không còn thở được. Anh đứng lại bên trong cổng, một bàn tay múp míp hơi chìa về phía tôi, đầu hơi ngửa về đằng sau, miệng hé mở, bộ điệu của một người ngạc nhiên hay mừng rỡ quá. Tôi có thể giờ nhận rõ một sự thay đổi trên bộ mặt đầy đặn của anh. Trên mép một cái vành móng ngựa rìa như một cái bàn chải nhỏ. Sừng người ra một lúc rồi anh mới lâm ly kêu lên những tiếng ở trong cổ họng. Ôi giời ơi, anh quý hóa quá. Anh quay lại. Mình ơi, anh độ thật, xa thế mà anh ấy cũng chịu khó đến thăm chúng mình. Chị Hoàng lúc bấy giờ đã chạy ra, tay còn đang cài nốt chiếc huy áo dài màu gạch vừa mới mặc vội vào để đón khách. Người đàn bà vồn vã. Mong bác mãi, lúc thằng cháu mới chạy vào, nhà tôi cứ tưởng nó trông nhầm, cứ tưởng bác ở cách hàng 15-20 cây số. Bắt tay tôi xong, anh Hoàng dịu dàng đẩy tôi đi trước. Người vợ đã nhanh nhẹn chạy trước vào nhà, dọn bàn ghế. Sao lại có sự săn đón cảm động như thế được? Tôi đâm ngờ những ý nghĩ không tốt của tôi về anh từ hồi tổng khởi nghĩa trở đi. Sau tổng khởi nghĩa, anh Hoàng đối với tôi đột nhiên nhạt hẳn đi. Mấy lần đến chơi với anh, định để xem anh thay đổi thế nào trong cuộc thay đổi lớn của dân tộc chúng ta, nhưng đều không gặp anh. Cửa nhà anh đóng luôn. Thằng nhỏ nhà anh đứng bên trong cái cửa nhìn ra một lỗ con, bao giờ cũng hỏi cặn kẽ tên tôi, để một lúc sau bảo tôi rằng ông nó không có nhà. Mấy lần đều như vậy cả, nên tôi đã sinh nghi. Lần cuối cùng, trước khi bấm chuông, tôi còn nghe thấy tiếng vợ chồng anh, nhưng thằng nhỏ vẫn quả quyết rằng ông bà nó về trại từ những tối hôm trước kia rồi. Đã đích xác là anh không muốn tiếp tôi. Chẳng hiểu vì sao, nhưng từ đấy tôi không đến nữa. Mỗi lần gặp nhau ở ngoài đường, chúng tôi chỉ bắt tay nhau một cách rất lạnh lùng, hỏi thăm nhau một câu chiếu lệ, rồi ai đi đường đấy. Tôi đã biết Hoàng vẫn có tính tự nhiên đá bạn một cách đột ngột vì những cớ mà chỉ mình anh biết. Có khi chỉ là vì một tác phẩm của người bạn ấy được cảm tình của một nhà phê bình đã chê một vài tác phẩm của anh. Có khi cũng chẳng cần đến thế. Anh có thể là một người bạn rất thân của anh Hoàng khi anh chỉ là một nhà văn ở tỉnh xa, chỉ góp mặt với Hà Nội bằng những bài gửi về đăng báo. Nhưng nếu anh lại về sống hẳn ở thủ đô, giao thiệp với ít nhiều nhà văn khác, anh sẽ không phải là bạn anh Hoàng nữa. Có lẽ anh Hoàng biết cái giới văn nghệ sĩ Hà Nội chửi anh nhiều quá. Riêng tôi, trước đây, tôi vẫn không hiểu sao người ta có thể khinh ghét anh đến thế. Đến tận lúc bị anh đá tôi mới hiểu. Tôi còn được hiểu rõ ràng hơn vào cái hồi quân đội đồng minh vào giải giáp quân Nhật ở nước ta. Một số gái kiếm tiền chút bộ đầm ra để mặc bộ tàu. Còn anh bạn của tôi chẳng biết bám được ông má chín nào, ra được một tờ báo hàng ngày để chửi vung lên, chửi hết cả mọi người, rồi anh mới lôi đến một số bạn cũ của anh ra. Toàn là những người hiền lành, xưa nay chưa hề chạm đến một sợi tóc nào của anh. Nhưng tên họ trên những tờ báo của phong trào giải phóng quốc gia được hoan nghênh làm ngứa mắt anh. Anh hẳn học dỉ mỉa họ là những nhà văn vô sản và cho họ là một bọn khố sách áo ôm đã đến ngày mà phát, ăn mặc và tầm bổ hết cả phần thiên hạ. Tôi cười nhạt, không phải tôi khó chịu vì những lời vu cáo của anh. Tôi khó chịu chính vì đến tận lúc ấy mà vẫn còn một số nhà văn Việt Nam dùng ngòi bút mình để làm những việc đê tiện thế. Anh Hoàng vẫn là con người cũ, anh không chịu đổi. Tôi đã tưởng anh với tôi chẳng bao giờ còn thân mật với nhau trở lại. Nhưng gặp lại tôi lần này, anh lại hân hoan đến thế. Anh đã đủ thì giờ để lột xác rồi chăng? Hay cuộc kháng chiến mãnh liệt của dân ta đã quét sạch khỏi đầu anh những cái gì cũ còn sót lại? Thật tình, tôi rất cảm động khi nghe thấy anh kể lể. Chẳng ngày nào chúng tôi không nhắc đến anh. Nguyên một hôm xem tờ báo của ông hàng xóm thấy bài của anh, tôi đoán anh làm tuyên truyền ở tỉnh này. Tiện gặp một cán bộ về làng, tôi nhờ gửi cho anh bức thư, cũng là gửi cầu may. Thật không dám chắc thư đến tay anh, mà có đến có lẽ anh nhiều việc cũng khó lòng về chơi với chúng tôi. Thế mà lại được gặp anh. Trông anh không lấy làm gì khỏe, mà sao đi bộ tài thế? Mà sao anh lại tìm được vào đúng làng này? Hồi mới đến đây, tôi ra khỏi nhà độ 10 bước là đã lạc. Nhiều ngõ quá, mà ngõ nào cũng giống ngõ nào. Có khi ra đồng về cũng nhầm ngõ. Nhà anh Hoàng ở nhờ có thể được gọi là rộng rãi. 3 gian nhà gạch sạch sẽ, hàng hiên rộng ở ngoài, sân gạch, tường hoa, một mảnh vườn trồng rau tươi rười rượi, xinh xắn lắm. Thích nhất là gia đình anh được ở cả nhà, chủ nhân cũng là người buôn bán trên Hà Nội. Ông thường nhờ vốn liếng và mối hàng của vợ chồng anh. Còn gì hơn lúc này là trải nghĩa lại nhau. Ông đã dọn sang nhà ông bố ở liền bên, nhường lại nhà cho anh hoàn toàn sử dụng. Anh đã cho tôi biết thế và bảo tiếp: giá chúng tôi chưa tìm được nhà ông thì chưa biết thế nào. Tôi thấy nhiều người tản cư khổ lắm. Anh tính có đời nào anh em ruột tản cư về nhà em mà đến lú vợ đẻ. Em bắt ra một cái lều ở ngoài vườn để đẻ. Tôi cho anh biết người nhà quê mình có tục kiêng. Thì đã đành là vậy, giọng anh nói tức tối và bất bình. Thì đã đành là vậy, nhưng lúc này còn lúc kiêng kỵ gì mà có những lúc thế thôi đâu. Thấy anh bây giờ khổ sở, em chẳng thương, lại còn xỉa sói nhắc đến lúc hoang phí trước để mà xỉ vả. Nào, lúc có tiền thì chẳng biết ăn, biết nhịn dề sẻn, chỉ biết nay gà, mai chó. Nào, lúc buôn bán phát tài, bảo gửi tiền về quê tậu ruộng vườn thì bảo không cần ruộng vườn, để tậu nhà ở tỉnh kia, bây giờ không bám lấy nhà ở tỉnh đi. Tệ lắm, anh tính mấy đời mới có một phen loạn lạc thế này. Có tiền chẳng thằng nào chẳng chơi. Có mấy người cứ còm cọm làm như trâu, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, ở thì chui giúp thế nào cho xong xuôi, để tiền mà tậu vườn tậu ruộng như họ. Chị Hoàng tiếp lời chồng: họ làm chính chúng tôi cũng đâm lo. Có thể nói rằng trong lúc 100 người thì 99 người cho rằng Tây không đời nào dám đánh mình. Mãi đến lúc có lệnh tản cư, tôi vẫn cho là mình tản cư để dọa nó thôi. Thế rồi đùng một cái đánh nhau, chúng tôi chạy được người, chứ của thì chạy sao kịp. May còn vớt vát được ít tiền, được ít hàng để ở cái trại của chúng tôi ở ngoại thành. Khéo lắm thì ăn được độ một năm. Đến lúc hết tất nhiên là phải khổ rồi, chỉ sợ đến lúc ấy họ lại mỉa lại. Thành thử bây giờ lý ra thì có muốn ăn một con gà chưa đến nỗi không mua nổi mà ăn, nhưng ăn lại sợ người ta biết, sau này người ta nói cho thì nhục. Họ tàn nhẫn lắm cơ bác ạ. Anh Hoàng cười: mà sao họ đã bận rộn nhiều thế mà vẫn còn thì giờ chú ý đến những người chung quanh nhiều đến thế nhỉ? Anh chị giết một con gà, ngày mai cả làng này đã biết. Này, anh mới đến chơi, thế mà lúc nãy tôi đã thấy có người nấp nom rồi. Ngày mai thế nào, chuyện anh đến chơi tôi cũng đã chạy khắp làng. Họ sẽ kể rất rạch ròi tên anh, tuổi anh béo gầy thế nào, có bao nhiêu nốt ruồi ở mặt, rồi có mấy lỗ rách ở ống quần bên trái. Tôi mỉm cười, cắt nghĩa cho anh hiểu. Lúc này, họ cần để ý đến người lạ mặt tới làng. Tôi chắc mấy người nấp nom tôi là mấy người có trách nhiệm trong ủy ban, mấy anh tự vệ. Lại còn mấy ông ủy ban với mấy bố tự vệ nữa mới chết người ta chứ. Họ vừa ngố, vừa nhặng xị, đàn bà chửa mà đến nỗi cho là lựu đạn sắt trong quần. Họ đánh vần xong một cái giấy ít nhất phải mất 15 phút, thế mà động thấy ai đi qua là hỏi giấy. Anh đi hỏi, anh về hỏi, hỏi nữa. Anh vừa ra khỏi làng, sực nhớ quên cái mũ, trở lại lấy. Họ cũng hỏi rồi mới cho vào. Lát nữa anh ra lại hỏi, hình như họ hỏi cho cái việc hỏi giấy là thú lắm. Anh cười gằn một tiếng, nhìn bao trùm cả người tôi hỏi: anh sống ở nhà quê nhiều, anh có hiểu tâm lý của họ không? Anh thử cắt nghĩa hộ tôi, tại sao họ lại nhiêu khê đến thế? Từ trước đến nay tôi chỉ hoàn toàn ở Hà Nội, thành thử chỉ mới hiểu những người nhà quê qua những chuyện ngắn của anh. Bây giờ gần họ, tôi quả thấy không thể nhịn được, không chịu được. Nỗi khinh bỉ của anh vì cả ra ngoài theo cái bĩu môi dài thườn thượt. Mũi anh nhăn lại như thấy mùi xác thối. Vợ chồng anh thi nhau kể tội người nhà quê đủ thứ, toàn là những người đần độn, lỗ mãng, ích kỷ, tham mam, bần tiện. Cha con anh em ruột cũng chẳng tốt với nhau. Các ông thanh niên, các bà phụ nữ mới bây giờ lại càng lố lăng. Viết chữ quốc ngữ sai vần mà cứ hay nói chuyện chính trị rối rít cả lên. Mở miệng ra là thấy đề nghị, yêu cầu, phê bình, cảnh cáo, thực dân phát xít, phản động, xã hội chủ nghĩa, dân chủ với cả dân tân chủ nữa. Mới khổ thiên hạ chứ. Mà tóm lại, được ai thì có mà chạy lên trời. Thế nào họ cũng tuyên truyền cho hàng giờ. Có lẽ họ cho những người ở Hà Nội như vợ chồng anh đều lạc hậu, chưa giác ngộ, nên họ không bỏ lỡ một dịp nào để tuyên truyền vợ chồng anh mà tuyên truyền như thế nào. Anh trợn mắt bảo tôi kể cho anh nghe một chuyện này, thế nào anh cũng cho là bịa. Nhưng tôi có bịa một tí nào tôi chết. Một hôm tôi đi chợ huyện, ở nhà đã hỏi đường cẩn thận rồi, nhưng đến một ngã ba lại quyền bén mất, không biết phải rẽ lối nào. Đành đứng lại, chờ có người đi qua thì hỏi. Chờ mãi mới thấy một thanh niên nghễu nghện vác một bé tre đi tới. Tôi chào rồi hỏi: "Đi chợ huyện lối nào? Làm ơn chỉ giúp tôi ạ." Anh ta trố mắt nhìn tôi, chẳng rằng chẳng nói, như nhìn giống một người lạ từ hỏa tinh rơi xuống. Tôi biết hiệu, rút giấy đưa cho anh xem rồi lại hỏi. Bấy giờ anh mới bảo: "Ông cứ đi lối này, đến chỗ có một cây đa to thì rẽ tay phải, đi một quãng, rẽ tay trái, qua một cánh đồng, vào đường gạch làng ngò, vòng qua đằng sau đình, rẽ tay phải, đi một quãng nữa là đến chợ." Đại khái thế, chứ không hoàn toàn đúng thế. Chỉ biết là nó lôi thôi, rắc rối, nhiều bên phải, bên trái quá, đến nỗi tôi không tài nào nhận ra được. Anh ta bày cho tôi cách đứng, đứng đợi đấy, gặp ai gánh hàng đi chợ thì theo. Tôi cho là phải. Anh ta cười bảo: "Thôi thế chào ông, cháu vô phép ông đi trước, cháu vội lắm. Cháu phải vác ngay bó tre này lên thượng để làm công tác phá hoại, cản cơ giới hóa tối tân của địch. Cuộc trường kỳ kháng chiến của ta phải chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn phòng ngự, giai đoạn cầm cự, giai đoạn tổng phản công. Giai đoạn phòng ngự nghĩa là..." Anh ta cứ thế đọc thuộc lòng cho tôi nghe cả một bài dài đến 5 trang giấy. Chị Hoàng cười rú lên, tôi cũng cười. Có lẽ cái cười chẳng được tươi tắn cho lắm. Anh thấy cần phải thề lần nữa. Tôi có bịa thì tôi chết. Mà tôi lại thề với anh rằng lúc ấy tôi ngạc nhiên quá, không còn cười được nữa và lại không dám cười. Cười nhớ anh ta đánh cho thì tai hại. Nhưng từ hôm ấy, ngày nào tôi cũng bắt nhà tôi đóng cổng suốt ngày, không dám đi đâu nữa. Tôi cười gượng. Điều muốn nói với anh, tôi đành giấu kín trong lòng, tôi không nói nữa. Tôi biết chẳng đời nào anh nhận làm một anh tuyên truyền nhãi nhép như tôi. Và lại, dầu có rủ được anh làm như tôi, khoác cái ba lô lên vai, đi hết làng này, làng nọ, đến làng kia để nhận xét nông thôn một cách kỹ càng hơn cũng chẳng ích gì. Anh đã quen nhìn đời và nhìn người một phía thôi. Anh trông thấy anh thanh niên đọc thuộc bài 3 giai đoạn, nhưng anh không trông thấy bó tre anh thanh niên vui vẻ vác đi để ngăn quân thù. Mà ngay trong cái việc anh thanh niên đọc thuộc lòng bài báo như một con vẹt biết nói kia, anh cũng chỉ nhìn thấy một cái ngố bề ngoài của nó mà không nhìn thấy cái nguyên cớ thật đẹp đẽ bên trong. Vẫn giữ đôi mắt ấy để nhìn đời thì càng đi nhiều, càng quan sát, người ta càng thêm chua chát và chán nản. Tôi biết lắm, trước mặt người đàn ông trong văn giới ấy, tôi chỉ là một kẻ non dại mới tập tọng học nghề. Bởi vậy tôi không dám nói hết những ý nghĩ của tôi ra. Tôi chỉ rụt rè đưa ra vài điểm nhận xét. Có nhiều cái kỳ lạ lắm. Người nhà quê dẫu sao cũng còn là một cái bí mật đối với chúng ta. Họ gần gũi, họ nhiều. Tôi đã gần như thất vọng vì thấy họ phần đông dốt nát, nheo nhếch, nhát sợ, nhịn nhục một cách đáng thương. Còn các ông nói đến sức mạnh quần chúng, tôi rất nghi ngờ. Tôi vẫn cho rằng đa số nước mình là nông dân, mà nông dân nước mình thì vạn kiếp nữa cũng vẫn chưa làm cách mạng. Cái thời Lê Lợi, Quang Trung có lẽ chết hẳn rồi, chẳng bao giờ còn trở lại. Nhưng đến hồi tổng khởi nghĩa thì tôi ngã ngửa ra. Té ra người nông dân nước mình vẫn có thể làm cách mạng, mà làm cách mạng hăng hái lắm. Tôi đã đi theo họ đánh phủ, tôi đã gặp họ trong mặt trận Nam Trung Bộ, vô số anh răng đen, mắt toét, gọi lựu đạn là nụ đạn, tiến quân ca như người buồn ngủ cầu kinh, mà lúc ra trận thì xung phong can đảm lắm, mà không hề bận tâm đến vợ con, nhà cửa như họ vẫn thường thế nữa. Gặp họ, anh không thể tưởng tượng được rằng chính những người ấy chỉ trước đây dăm tháng, Giá có bị anh lính Lệ ghẹo vợ ngay trước mặt cũng chỉ đành im thin thít mà đi. Đi một quãng thật xa rồi mới dám lẩm bẩm chửi thầm vài tiếng, còn bao nhiêu ghen tức đành là đem về nhà chút vào má vợ. Hoàng nhếch một khóe môi lên gay gắt, nhưng anh vẫn không thể chối được rằng họ có nhiều cái ngố không chịu được. Tôi thấy có nhiều ông tự vệ, ngay cả ông vệ quốc quân nữa, tái máy nghịch súng hay lựu đạn làm chết người như bỡn. Nhiều ông cầm đến khẩu súng kiểu lạ, không biết bắn thế nào. Nước mình như vậy, suốt đời không được mó đến khẩu súng thì làm gì biết bắn. Họ đánh mãi rồi cũng biết, thì cứ để họ đánh Tây đi. Nhưng tai nạn là người ta lại cứ muốn đánh cho họ làm ủy ban nọ, ủy ban kia nữa, thế mới chết người ta. Nói thí dụ, ngay như thằng chủ tịch ủy ban khu phố tôi ở Hà Nội, lúc chưa đánh nhau, nó là một thằng hàng bán cháo lòng. Bán cháo lòng thì chỉ biết đánh tiết canh, chưa biết làm ủy ban thế nào mà bắt nó làm ủy ban. Ông chủ tịch làng này xem giấy của nhà tôi, thấy đề Nguyễn Thục Hiền thì cứ nhất định bảo là giấy mượn của đàn ông. Theo ông ấy thì đàn bà ai cũng phải thị này, thị nọ. Chị Hoàng cười nhiều quá, phát ho, chảy cả nước mắt ra, rút khăn lau nước mắt. Chị chép miệng lắc đầu bảo tôi: giá bác ở đây thì nhiều lúc bác cũng cười đến thế. Thế mà chủ tịch ấy cứ nằn nỉ mãi 2-3 lượt yêu cầu nhà tôi dạy bình dân học vụ hay làm tuyên truyền giúp. Anh chồng tiếp: tôi chẳng có việc gì làm, lắm lúc cũng buồn, nhưng công tác với những người như vậy thì anh bảo công tác làm sao được, đành để các ông ấy gọi là phản động. Muốn làm chuyện, tôi hỏi: lúc này nhiều thì giờ thế, chắc anh viết được. Anh đã viết được cái gì thú chưa?
Chưa, bởi vì ngay đến một cái bản viết ra hồn cũng không còn nữa. Nhưng thế nào chúng mình cũng phải viết một cái gì để ghi lại cái thời này. Nếu khéo làm còn có thể hay bằng mấy cái số đỏ của Vũ Trọng Phụng. Phụng nó còn sống đến lúc này phải biết.
Cơm chiều xong, vào lúc 4 giờ, Hoàng mời tôi đi cùng vợ chồng anh đến chơi nhà mấy người ở phố cùng tản cư về. Có đâu cũng có một ông tuần phu về hưu, một ông đốc học bị thải hội vì một vụ hiếp học trò, một cụ giáo phán trước đây chuyên môn sống về nghề lo kiện hay chạy cửa phẩm của thiên hạ. Anh chẳng ưa gì họ bởi vì họ chẳng biết gì đến văn chương nghệ thuật, chỉ tổ tôm là giỏi. Nói chuyện với họ chán phè, nhưng nếu chẳng giao thiệp với họ thì chẳng biết đến chơi với ai được nữa. Anh vừa đi vừa tâm sự nhỏ với tôi như vậy, và thì thầm kể sát tay tôi những cái thốt nát, ngu dốt, gàn dở, dởm đời của từng người một, trong khi chúng tôi bước chậm chậm để đợi chị Hoàng ra sau chúng tôi một chút. Chị Hoàng rảo bước để kịp theo chúng tôi, hai má đỏ ửng vì bếp lửa. Chị cắt nghĩa sự chậm trễ của chị. Tôi xem lại nồi khoai lang vui, để lát nữa về ăn. Ở đây cao lương mỹ vị chẳng có gì, nhưng được cái thức ăn vặt thì sẵn. Bác ở đây chơi, mai tôi xem nhà ai có mía to, mua mấy cây về ướp hoa bưởi ăn thơm lắm. Đến một cái cổng gạch lớn có dây leo, anh Hoàng giật dây chuông. Một thằng bé chạy ra chào lễ phép:
lạy ông.
Không dám, cụ Phạm có nhà không cậu?
Bẩm ông, cụ sang bên ông đốc.
Sao thế, nói ông đốc ở đây từ sáng?
Bẩm không ạ, sáng nay không thấy ông đốc sang chơi bên này.
Chúng tôi quay trở lại, qua mấy ngõ ngoằn nghèo khác, đến một cổng gạch có dây leo khác. Một chị vú ấm em đứng cổng.
Lạy ông, lạy bà.
Không dám, ông đốc có nhà hay đi chơi vắng?
Bẩm ông đốc con sang cụ Tuần.
Sao bên cụ Tuần bảo sang đây?
Bẩm ông không ạ.
Anh Hoàng quay đi, đi được mấy bước, anh quay lại khẽ bảo vợ:
các bố lại tổ tôm, mụ yên kỷ cũng không có nhà phải không?
Còn mụ ấy cũng là đệ tử tổ tôm hạng nặng, chắc họ tụ tập ở đây hay bên nhà cụ Phạm sai người gác cổng.
Chị Hoàng không có ý kiến gì, anh Hoàng vỗ vai bảo tôi: anh nghĩ có buồn không? Tri thức thì thế đấy, còn dân thì như anh biết.
Tôi thầm rủa sự tình cờ, sao lại xô đẩy anh về đây cùng với bằng ấy thứ cặn bã của giới thượng lưu trí thức.
Sao anh ấy không đi theo bộ đội, đi diễn kịch tuyên truyền, nhập bọn với các đoàn văn công kháng chiến, để được thấy những sinh viên, công chức xung vào vệ quốc quân, những bác sĩ sốt sắng làm việc trong các viện khảo cứu hay viện quân y, những bạn văn nghệ sĩ của anh đang mê mải đi sâu vào quần chúng để học họ và dạy họ, đồng thời tìm những cảm hứng mới cho văn nghệ. Tôi cười nhạt. Nghe anh nói, tôi nản quá. Như vậy cuộc kháng chiến của ta có lẽ đến hỏng à? Anh trộm lấy câu của tôi, nhanh như một con mèo vồ lấy con chuột. Ấy đấy, tôi bi lắm. Cứ quan sát kỹ thì rất nản. Nhưng tôi chưa nản có lẽ chỉ vì tôi tin vào ông cụ. Tôi tin rằng cuộc cách mạng tháng 8 cũng như cuộc kháng chiến hiện nay chỉ ăn vì người lãnh đạo cử. Hồ Chí Minh đáng lẽ phải cứu vãn một nước như thế nào kia mới xứng tài, phải cứu một nước như nước mình kể cũng khổ. Khổ cho ông cụ lắm. Anh tính tượng trưng cho phong trào giải phóng cả một đệ tứ cường quốc là Đại Pháp, mà chỉ có đến thằng De Gaulle. Tôi nhắc đến mấy nhân vật kháng chiến khác của Pháp còn đáng tiêu biểu bằng mấy De Gaulle. Anh lắc đầu. Bằng thế nào được Hồ Chí Minh? Và anh tiếp. Ông cụ làm những việc nó cừ quá, đến nỗi tôi cứ cho rằng dù dân mình có tồi đi nữa, ông cụ xoay quanh rồi vẫn cứ độc lập như thường. Những cú như cú hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 thì đến chính thằng Mỹ cũng phải lắc đầu. Nó cho rằng không thể nào bịp nổi ông già. Thằng Pháp thì có nghĩa gì? Bệt lắm rồi. Không có thằng Mỹ suối thì làm gì Pháp dám trở mặt phản hiệp định 6 tháng 3. Mình cho nó như vậy đã là phúc đời nhà nó lắm rồi. Đáng lẽ nó phải bám chăng chăng đấy chứ. Buổi tối ăn khoai vụi xong, uống mấy tuần trà rồi đi nằm sớm. Anh sợ tôi đi hàng 10 cây số lại ngồi nói chuyện suốt từ lúc đến giờ, chắc không thể ngồi được nữa. Và lại tuy chưa buồn ngủ nhưng nằm đắp chăn cho ấm và buông màn cho khỏi muỗi thì vẫn tốt. Hai cái giường nhỏ kề song song, cách nhau có một lối đi nhỏ, màn tuyên trắng toát, chỉ trông cũng thấy thơm tho và thoải mái. Hoàng với tôi đi nằm trước. Một gói thuốc lá thơm và một bao diêm đặt ở bên cạnh cái đĩa gạt tàn thuốc lá đầu giường. Tôi để nguyên cả quần áo tây và chỉ ngay ngáy lo đêm nay một vài chú giận có giờ sơ mi tôi để du lịch ra ngoài chăn bông thoang thoảng nước hoa. Mọi hôm tôi vẫn đắp chăn chung với anh em thợ nhà in. Cái giống ký sinh trùng hay phản trụ ấy ở người tôi không dám cam đoan là tuyệt nhiên không có. Chị Hoàng thu dọn đồ đạc, đóng cửa rồi đem một cây đèn to lại chỗ giường chúng tôi, lấy ra một chai. Anh Hoàng trông thấy hỏi. Mình thắp đèn to đấy à? Vâng, tôi chở thêm dầu đã. Anh Hoàng hỏi tôi. Anh có thích đọc Tam Quốc không? Tôi thú thật là chưa bao giờ thêm trọn bộ. Thế thì thật đáng tiếc, trong tất cả các tiểu thuyết Đông Tây có hai quyển tôi mê nhất là Tam Quốc và Đông Chu Liệt Quốc. Về cái môn tiểu thuyết thì thằng Tẩu nhất, nhưng cũng chỉ có hai bộ ấy thôi. Thủy Hử cũng hay, chẳng kém Tam Quốc và Đông Chu Liệt Quốc. Những tiểu quốc khác hay đến đâu anh cũng chỉ đọc một lần, đọc đến lần thứ hai là giảm thú rồi. Nhưng Tam Quốc với Đông Chu thì đọc đi đọc lại, đọc mãi vẫn thấy thú như mới đọc. Anh có hai bộ ở đấy không? Bộ Đông Chu thì mất ở Hà Nội, không đem đi được, thế mới sầu đời chứ. Hận quá, may mà bộ Tam Quốc để lại ở ngoại thành đem đi được, nếu không thì buồn đến chết. Anh gạt tàn thuốc lá rồi bảo tiếp. Sở dĩ lúc này tôi hỏi anh là có thích đọc Tam Quốc không, là vì mỗi tối trước khi đi ngủ, chúng tôi có cái thú đọc một vài hồi Tam Quốc rồi mới ngủ. Nhưng hôm nay anh không biết có nên bỏ cái lệ ấy đi không. Nếu anh thích nói chuyện thì nghỉ một tối để chúng mình nói chuyện cũng chẳng sao. Cố nhiên là tôi mời vợ chồng anh cứ giữ lệ thường, anh có vẻ mừng rỡ lắm. Vâng, nếu anh cho phép thì ta cứ đọc, chúng mình cùng nghe, rồi lúc nào buồn ngủ thì ta ngủ. Tôi trông anh hơi mệt, có lẽ cần ngủ sớm. Không biết đèn sáng lại đọc thế, có phiền anh không? Tôi cho anh biết là tôi vẫn ngủ ngay ở trong nhà in, đèn sáng và máy chạy ầm ầm. Ở đây chăn ấm thế này thì dẫu có súng nổ ngay liền kề, tôi vẫn ngủ ngon lành lắm. Anh cười cùng cục trong cổ như một con gà trống. Vâng, thế thì ta cứ đọc, mình lấy ra đi. Chị Hoàng chạy lại bếp lấy một quyển sách bìa dày gáy ra đem lại.
Mình đọc hay là tôi đọc?
Mình đọc đi. Chị để cây đèn lên trên một cái đôn thấp ở đầu giường, cởi áo dài lên giường nằm cạnh thằng con đã chui vào chăn trước.
Hôm qua đọc đến đâu rồi nhỉ?
Hình như...
Không cần, mình đọc lại cái đoạn thằng Tào Tháo nó tán Quan Công ấy. Thế nào, theo ý anh thì Tào Tháo có giỏi không?
Tôi trả lời qua loa cho xong chuyện. Tôi thấy nói là nó giỏi.
Giỏi lắm anh ạ, giỏi nhất Tam Quốc.
Sao nó tài đến thế? Chị Hoàng đã tìm thấy, bắt đầu cất tiếng thanh thanh đọc. Anh Hoàng vừa hút thuốc lá vừa nghe. Mỗi khi đọc đến đoạn hay, anh lại vỗ đùi kêu:
tài thật, tài thật, tài đến thế là cùng, tiên sư anh Tào Tháo.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyện ngắn Đôi Mắt của Nam Cao trong chương trình Thư Viện Sách Nói của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Bắc Giang, qua giọng đọc của Thanh Hiền, kỹ thuật viên thu âm và nhạc đệm Thanh Bình, Trần Lâm. Quý vị thính giả yêu thích chuyện xin truy cập vào kênh YouTube Thư Viện thành phố Bắc Giang và trên kênh truyền hình thành phố Bắc Giang. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.